Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ. Bài học hôm nay được giảng giải thảo luận từ lời Kinh Thánh với tựa đề Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta.
Cơ nghiệp sao? Cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Nghĩa là không có gì mất hết. Điều mà Chúa hứa chúng ta sẽ có đời đời trong đó. Rồi cả bởi đức tin nhờ quyền phép Đức Chúa Trời giữ cho. Ai giữ chúng ta? Quyền phép Đức Chúa Trời giữ cho để làm gì? Để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Nghĩa là Chúa sẽ giữ chúng ta để sự cứu rỗi đến. Khi Chúa Giê-xu đến trong sự vinh hiển, chúng ta sẽ được sự cứu rỗi. Dù trong hoàn cảnh bây giờ nói là anh em sẽ bị thử thách bùng bãi ít lâu, anh em đang bị thử lửa, nhưng mà làm gì để sinh ra sự ngợi khen tôn trọng vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-xu hiện ra? Khi Đức Chúa Giê-xu hiện ra thì anh em được gì? Anh em được vinh hiển. Rồi cuối cùng câu số 9 thì nhận được phần thưởng đức tin anh em là gì? Là sự cứu rỗi linh hồn mình. Bảo toàn chắc chắn, không có một điều gì sai trật hết. Không có điều gì mất mát được. Không có điều gì thay đổi được. Cho nên chúng ta đứng trong cái sự bình an của ân điển Chúa, rõ ràng từ đầu tới cuối là công việc của Chúa, của sự ban cho Chúa, là điều mà chúng ta nhận lấy với tất cả lòng biết ơn. Nhưng mà mình nói, nhưng mà tôi vấp ngã thì sao? Thì Chúa giữ. Những người mà nói như vậy thì tôi cứ tha hồ sống phạm tội, thì là mình lại trở ngược lại cái vấn đề là nếu mà những người mà nói tôi bây giờ đọc mấy câu này rồi, giờ bảo đảm rồi, giờ tha hồ sống phạm tội, thì mình chứng minh ngay rằng mình không hiểu gì hết trơn, mình không ở dưới ân điển gì hết. Mình vừa hiểu xong con đường này, mình đi ngược lại con đường đó liền. Thành thử những người mà nói như vậy là những người không hiểu ân điển, là những người chứng minh rằng mình không được cứu. Bởi vì những người được cứu không bao giờ đi con đường đó. Những người được cứu thì cảm ơn Chúa và tiếp tục đi theo con đường này. Và ở trong cái chỗ của sự vui mừng đó thì sách Giuđa kết thúc một câu cho chúng ta rất là bình an. Trong câu số 24: Và nguyện đấng có thể giữ gìn anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt Ngài vinh hiển một cách vui mừng, không chỗ trách được, là Đức Chúa Trời có một, là cứu Chúa chúng ta. Bởi Đức Giêsu Christ là Chúa chúng ta được vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng, hiện nay cho đến đời đời. Tác giả Giuđa ca tụng Chúa là đấng vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng đời đời, và nói rằng Chúa là ai? Chúa là đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm. Ngài là đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm. Chúng ta để tự mình chúng ta sẽ vấp phạm, để tự mình chúng ta sẽ trượt ngã, nhưng Chúa là đấng giữ chúng ta không vấp phạm cho đến cuối cùng, không vấp phạm cho cái chỗ ngã mất đức tin. Và làm sao? Và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách vui mừng, không chỗ trách được. Chúng ta sẽ đứng trước mặt Chúa cuối cùng trong sự vinh hiển cách vui mừng. Vì sao? Tự mình đứng hay tự mình cố gắng không? Chúa khiến, Chúa giữ, Chúa khiến. Và đây là cái công việc đời đời của Chúa. Cho nên chúng ta có nhiều câu kinh thánh khác, nhưng mà chỉ trong cái căn bản của những lời trực tiếp Chúa dạy trong kinh thánh, chúng ta thấy rằng ngay trong phần kinh thánh của Roma đoạn số 8, không thể mất sự cứu rỗi, sẽ được giữ cho đến cuối cùng. Trong những câu kinh thánh mà chúng ta đã đọc, không thể mất sự cứu rỗi, sẽ được giữ cho đến sự vinh hiển cuối cùng. Vì đây là công việc đời đời của Chúa và đây là ân sủng của Chúa. Dễ hiểu chứ đâu có khó đâu. Chỉ là khi chúng ta không đến với lời kinh thánh, chúng ta suy diễn ra từ sự suy nghĩ của mình, kinh nghiệm của mình, đầu óc của mình, rồi mình đi ra tới kết luận hoàn toàn trái ngược mà hoàn toàn nguy hiểm. Nó nguy hiểm là như thế nào? Nó nguy hiểm tại vì nó không phải là chỉ là cái vấn đề đụng tới chính mình thôi, nó là một sự tấn công với toàn thể kinh thánh. Đây là vấn đề hết sức là quan trọng. Khi chúng ta nói là một người có thể mất đức tin, chúng ta không chỉ nói là mình có sự nghi ngờ trong lòng, nhưng mà mình tấn công lẽ đạo rất lớn, rất nhiều lẽ đạo rất lớn trong kinh thánh. Cho nên chúng ta cần so sánh câu trả lời của chúng ta với những lẽ đạo lớn trong kinh thánh. Thực ra tất cả mọi lẽ đạo trong kinh thánh, lớn hay nhỏ, đều đồng ý với lại sự xác minh đó là chúng ta được giữ gìn cho vinh hiển Chúa, trong vinh hiển của Chúa cho đến cuối cùng. Chúng ta muốn suy xét một số các lẽ đạo chính yếu để chúng ta thấy được cái tầm quan trọng này. Thứ nhất là lẽ đạo về sự toàn trị của Chúa. Sự toàn trị của Chúa. Khi mà chúng ta nói rằng Chúa có quyền thẩm định hay là Chúa có quyền tể trị để thẩm định, thì chúng ta phải xác minh là như vậy thì Chúa có quyền giữ gìn chúng ta cho đến trọn vẹn, cho đến sự vinh hiển của Chúa. Tại vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tể trị, và Chúa tể trị chủ động trên tấm lòng của con người. Chúa chủ động trên tất cả hoàn cảnh sống của mỗi chúng ta. Chúa thẩm định trên tất cả mọi chi tiết đời sống của tất cả mọi người, đặc biệt là những người thuộc về Chúa. Cho nên Chúa là đấng có thể giữ mỗi chúng ta trong ơn thần hữu của Chúa, trong ơn giữ gìn của Chúa. Mà nếu để cho một người có thể mất đức tin, thì Chúa phải cho phép chuyện đó xảy ra. Nếu Chúa là đấng toàn trị, tại vì nếu mà một người mất đức tin mà Chúa nói, nó làm nào không hay nó mất đức tin rồi nào không biết ta. Thì Chúa không thể là Đức Chúa Trời toàn trị được, Chúa không thể là Đức Chúa Trời chủ động trên mọi sự được. Cho nên để cho một người có thể mất đức tin thì Chúa phải để chuyện đó xảy ra, Chúa phải cho phép chuyện đó xảy ra. Mà Chúa đã nói rõ ràng là Chúa không để chuyện đó xảy ra, không cho phép chuyện đó xảy ra, Chúa sẽ bảo toàn cho đến đời đời rằng họ sẽ không mất đức tin. Thì rõ ràng là không còn cái khả thi cho một người nào có thể mất đức tin, tại vì Chúa là đấng tể trị. Trừ ra là mình nói là Chúa không phải là đấng tể trị. Cho nên khi chúng ta tuyên bố rằng một người có thể mất đức tin, thì chúng ta tuyên bố rằng Đức Chúa Trời không tể trị. Và đó là điều nguy hiểm, rất là nguy hiểm để nói. Như vậy là quyết định cuối cùng của sự cứu rỗi là tùy thuộc trên con người chứ không phải trên ân điển. Tại vì trên ân điển Chúa đã nói là Chúa sẽ bảo toàn trong ân điển những người của Chúa cho đến cuối cùng. Mà nếu một người có thể quyết định để mất đức tin, thì chúng ta nói rằng như vậy là quyết định cuối cùng tùy thuộc nơi con người. Thì chúng ta nói làm sao? Chúng ta nói là trong vấn đề cứu rỗi con người tể trị chứ không phải Chúa tể trị. Cho nên đây là một sự từ khước Chúa rất là lớn. Cũng liên hệ tới điều đó thì chúng ta nói về ra đạo chọn lựa của Chúa mà chúng ta đã học. Chúng ta đã nói là Chúa đã chọn một số người trong quyết định đời đời của Chúa để cứu. Và khi Chúa chọn thì Chúa cứu. Bởi vậy trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc thì mới nói là những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài đã định sẵn. Những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài đã xưng công bình. Những kẻ Ngài đã xưng công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Những người mà Chúa đã chọn thì Chúa sẽ cứu cho đến cuối cùng. Như vậy khi mà chúng ta nói là một trong những người mà Chúa chọn bây giờ không được cứu hay là đã mất đức tin, thì như vậy thì cái sự lựa chọn của Chúa không còn là lựa chọn nữa. Tại vì Chúa lựa chọn mà không làm xong chuyện, làm không xong. Và khi mà chúng ta nói nếu mà sự lựa chọn của Chúa không còn là sự lựa chọn nữa, chúng ta cũng nói rằng Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời nữa. Tại vì chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời lựa chọn cái chuyện, quyết định cái chuyện để làm mà làm không nổi, làm không xong, không thể thi hành chuyện Chúa quyết định được. Cho nên nói rằng một là Chúa không đủ sức, không đủ khả năng, hai là Chúa nói láo, tại vì Chúa tưởng rằng Chúa chọn mà hóa ra là không phải chọn. Lần nữa, khi chúng ta suy niệm rằng khi chúng ta chống lại lẽ đạo của sự bảo toàn đức tin, chúng ta chống lại lẽ đạo về Đức Chúa Trời rất lớn, rất là rõ ràng. Nhưng mà khi chúng ta suy nghĩ về lẽ đạo về sự cứu rỗi hay là sự thi hành công việc hiệu nghiệm của chức vụ Chúa Giê-xu và cái công việc Chúa Giê-xu, thì chúng ta đi vào chỗ hết sức là căn bản của đức tin. Và lẽ đạo của sự cứu rỗi và được giữ gìn sự cứu rỗi này kết nối rất là thâm sâu với công việc của Chúa Giê-xu. Tại vì công việc của Chúa Giê-xu thi hành trên thập tự giá nói rằng khi Chúa tha tội thì tất cả mọi tội đều được buông tha, đều được tẩy sạch, đều được cất đi. Khi Chúa đền tội, tức là làm cho thỏa mãn sự thành nộ của Đức Chúa Trời, thì Chúa làm hoàn toàn thỏa mãn mọi sự đòi hỏi công chính của Đức Chúa Trời. Đền tội là sự làm thỏa mãn, và sự làm thỏa mãn đó đã được thi hành tại thập tự giá. Khi Chúa nói là Chúa là giá trả nhiều người, giá chuộc nhiều người, nghĩa là Chúa nói là cái giá đã được trả trọn vẹn rồi. Pay in full đã được trả trọn vẹn rồi. Khi Chúa nói là chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời, nghĩa là không còn sự phân chia giữa Đức Chúa Trời, không còn cái gì sai trật với Đức Chúa Trời nữa. Khi một người được xưng nghĩa, cái công việc căn bản của Giê-xu làm chúng ta được xưng nghĩa, nghĩa là tội lỗi của chúng ta được đem đặt để trên Chúa Giê-xu, và sự công nghĩa của Đức Giê-xu được đem vào kể là của mình, đem vào công của mình, được kể là thuộc về mình. Điều đó đã được xảy ra. Khi chúng ta nói rằng chúng ta được hiệp một với Chúa trong sự chết và sự sống lại của Ngài, thì chúng ta tuyên bố đó là sự xảy ra trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Chúng ta không còn ở dưới luật pháp nữa, nhưng mà chúng ta ở dưới ân điển của Chúa. Thì bây giờ nếu mà nói là một người mất đức tin, thì chúng ta gọi là quăng hết tất cả mọi chuyện đó ra cửa sổ. Quăng hết ra cửa sổ, không còn lại. Khi Chúa chết trên thập tự giá, Chúa nói là mọi sự đã xong, mọi sự đã được trọn. Mọi sự đã được trọn nghĩa là giá đã được trả xong rồi, tội lỗi đã được tẩy sạch rồi, một người đã được ban cho sự công chính của Đức Chúa Trời rồi. Và nếu mà tất cả những điều đó đã được xong rồi thì làm sao một người có thể cuối cùng vẫn xuống địa ngục được? Trừ ra là chúng ta quăng thập tự giá đi, chúng ta bỏ đi dòng huyết của Chúa, chúng ta coi thường sự khổ nạn của Chúa, chúng ta dẹp qua một bên sự xưng nghĩa của Chúa. Nghĩa là cuối cùng chúng ta phải tuyên bố rằng không có sự cứu rỗi thì chúng ta mới nói là một người được cứu mà mặc sự cứu rỗi. Nghĩa là nó đi một cách hết sức là thâm sâu như vậy. Chúa nói ở trong công vụ Cơ Sứ Đồ đoạn 2 câu 28 là hội thánh Đức Chúa Trời là Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Chúa đổ huyết ra để mua, và Peter cũng nói là chúng ta được cứu bởi huyết báu của chiên con. Mà nếu mà Chúa đã mua thuộc về Chúa thì làm sao chúng ta tự nhiên không còn thuộc về Chúa nữa mà thuộc về ma quỷ, thuộc về địa ngục đời đời. Không thể xảy ra được. Không thể xảy ra được. Cho nên vấn đề đó là vấn đề hết sức là trầm trọng. Khi chúng ta nói rằng mất đức tin thì chúng ta nói rằng không có sự cứu rỗi, không có sự đền tội, không có sự xưng nghĩa, không có sự chuộc tội, không có sự hòa thuận với Đức Chúa Trời, không có sự hiệp một với Chúa Giê-xu. Tất cả những gì mà Kinh Thánh nói đều sai hết, thì chúng ta mới có thể tuyên bố rằng một người mất đức tin. Vấn đề là sự bảo toàn đó nó chắc chắn trong Chúa Giê-xu. Một vài điểm nữa để chúng ta thấy cần rõ ràng thêm, đó là công việc của Đức Thánh Linh làm trong đời sống của chúng ta. Công việc của Đức Thánh Linh làm, khi chúng ta tin Chúa thì điểm đầu tiên mà Đức Thánh Linh làm đó là ban chúng ta sự sanh lại, ban chúng ta sự tái sanh. Trong Giăng đoạn 3, Chúa nói với Nicodem, câu số 5, đoạn 3 câu số 5, Đức Giê-xu phán rằng, quả thật tôi nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Thể chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, thể chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói cùng ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đi đâu thì thổi, nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Thế người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Cho nên khi một người tin nơi Chúa Giêsu thì sao? Thì được sanh lại. Cho nên khi một người mà gọi là mất đức tin thì sao? Bây giờ làm sao để sanh ra rồi cái là hết sanh. Sanh ra rồi, sanh vào trong nhà Đức Chúa Trời, bây giờ làm sao để ra khỏi? Không có phương cách nào, cũng chẳng có ai làm được cái chuyện đó. Nó lại dẫn tới một điều nữa. Đó là sự sanh lại và sự ban cho, đó là sự sống đời đời Chúa ban cho chúng ta. Khi chúng ta tin Chúa thì Chúa nói sẽ ban cho sự sống đời đời, phải không? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian thì nơi ban con một của Ngài. Nếu mà chúng ta tin Chúa thì sao? Không bị hư mất nhưng được cái gì? Được sự sống đời đời. Giăng đoạn số 5 câu 11, 13 cũng nói điều đó. Ai có Đức Chúa Con sự sống, ai tin Con thì có sự sống đời đời. Sự sống đời đời thì dài bao lâu? Sự sống đời đời thì dài bao lâu? Phải đời đời nữa mà. Nếu một người mất đức tin thì sao? Cái chuyện đời đời nó hết đời đời. Cái sự sống đời đời hóa ra là không phải đời đời nữa. Tưởng là đời đời mà hết. Lỡ mà người đó tin Chúa lại thì sao? Cái đời đời nó trở thành đời đời. Rồi xong mình nói là nói chuyện điên không? Không thể xảy ra. Tại vì cái chuyện đời đời nó là đời đời. Mà một khi Chúa ban cho sự đời đời, nó phải là đời đời. Nói thêm nữa là công việc của Đức Thánh Linh là Chúa là ứng chứng trong tâm lòng của những người tin Chúa, bảo toàn cho đến đời đời. Chúng ta dở ra trong Ê-phê-sô đồng 1 câu số 12-14. Tại cũng trong ngày mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật và đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển của Ngài. Đức Thánh Linh là đấng được ban cho chúng ta ở trong cuộc đời của chúng ta, tấm lòng của chúng ta, thân thể của chúng ta để làm ấn chứng. Ấn chứng là gì? Là của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được. Chúa ấn chứng cho đến cuối cùng, cho tất cả những người mà Chúa chọn để cứu, Chúa giữ cho đến cuối cùng. Ấn chứng là sự bảo toàn chắc chắn. Như vậy là để cho một người có thể mất đức tin thì phải có ai đó lớn hơn Đức Thánh Linh vào trong đời sống của chúng ta và gọi là đuổi Chúa ra khỏi đời sống của chúng ta. Chúa không còn ngự trị đó và Chúa không là của cầm nữa. Nghĩa là chúng ta xoay trong tất cả mọi chi tiết của mọi lẽ đạo ở trong Kinh Thánh dạy, chúng ta đều đến cái kết luận rằng lời của Chúa dạy đó là một khi đã được cứu thì được cứu đời đời. Một khi đã được cứu sẽ được giữ gìn cho đến sự vinh hiển cuối cùng. Không ai mất đức tin, không ai mất sự cứu rỗi, không ai đánh mất, cũng không ai bị cướp mất, cũng chẳng có cái điều gì có thể cất cái sự cứu rỗi đó ra khỏi chúng ta. Bởi vì tất cả mọi cái lẽ đạo của Kinh Thánh đều tùy thuộc hay là đều đòi hỏi phải có sự bảo đảm chắc chắn này. Như vậy thì vấn đề của chúng ta đó là chúng ta phải sống một đời sống mà có thể bày tỏ ra bằng chứng của sự cứu rỗi thật, chứ không phải là chúng ta sống rồi sợ mất sự cứu rỗi, sợ mất đức tin. Chúng ta sống bày tỏ sự cứu rỗi thật. Có hai điều mà những người đối lập với lại lẽ đạo này thường đưa ra. Hai điều đó, thứ nhất đưa ra đó là nếu một người tin Chúa nhưng mà sống một cuộc đời tội lỗi thì sao? Thứ hai là nếu một người tin Chúa rồi sau đó bỏ Chúa thì sao? Thì chúng ta trả lời cũng khá dễ dàng trong mấy câu này. Chúng ta đã trả lời đó là định nghĩa lại cái chữ tin Chúa. Tại vì cái tin Chúa không có nghĩa là một người đã cầu nguyện ăn năn xưng tội, hay là một người đã làm phép báp têm, hay là một người đi nhà thờ. Đó là những cái bằng cớ nhưng không phải là bằng cớ ác có và đủ. Nó có bày tỏ trong đời sống của người tin Chúa nhưng mà nó không phải là cái phần chính yếu. Người tin Chúa, Kinh Thánh nói rằng một người tin Chúa thì không thể sống một đời sống tiếp tục trong tội lỗi được. Người đó có phạm tội nhưng không sống một đời sống tội lỗi, điều đó khác nhau. Trong Giăng nhất đoạn 3 câu số 6, người đã được sanh ra bởi Đức Chúa Trời thì không tiếp tục phạm tội, không sống trong một lối sống của tội lỗi được nữa. Tại vì đã được thay đổi bởi Chúa. Còn một người mà đã tin Chúa, gọi là đã tin Chúa mà sau đó bỏ Chúa, thì chúng ta đã đọc phần Kinh Thánh đó rồi. Trong Giăng đoạn số 2 câu 19, tôi chỉ đọc lại thì chúng ta trả lời ngay. Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng thuộc về chúng ta thì đã ở cùng chúng ta. Xong điều đó đã xảy ra hầu cho tỏ ra rằng kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy. Những người mà cuối cùng bỏ Chúa thì chứng minh rằng từ lúc đầu chưa bao giờ có Chúa. Như vậy thì lẽ đạo đức tin này của chúng ta hết sức là chắc chắn, hết sức là đời đời, hết sức là vững an ở trong sự ban cho của lời Chúa và sự mặc khải của Chúa. Kinh Thánh thì đưa ra rất nhiều cái lời cảnh báo cho chúng ta phải sống giữ gìn đức tin. thì nói rằng nếu các ngươi cứ ở trong ta, có người nói như vậy thì nếu mình không ở trong Chúa, tức là mình sẽ không, những người thuộc về Chúa sẽ ở trong Chúa. Cho nên nếu này không phải là nếu mà không biết là có thiệt hay không, có người có người không. Nếu nghĩa là bởi vì các ngươi là những người được cứu cho nên sẽ ở trong ta, và các ngươi sẽ ở trong ta, tiếp tục ở trong sự liên hệ với ta. Những người đứng vững cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Thì mình nói nếu như vậy thì có những người không đứng vững thì sẽ mất đức tin. Không, câu nói rất là rõ ràng là những người được cứu sẽ là những người đứng vững tới cuối cùng. Những người đứng vững cuối cùng là những người được cứu. Cho nên vấn đề hết sức là rõ ràng. Khi chúng ta giải nghĩa Kinh Thánh theo cách đúng để giải nghĩa Kinh Thánh thì tất cả những cái vấn đề gọi là khó khăn hay là những câu hỏi đối lập đều có thể giải quyết được trong tất cả mọi thắc mắc của chúng ta. Vấn đề của chúng ta đó là chúng ta xác minh lại cái sự ban cho rất lớn của Đức Chúa Trời trong tiến trình cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta đọc lại phần Kinh Thánh ở trong Roma đoạn số 8. Thì chúng ta đọc quen thuộc rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta đã hiểu tất cả những cái phần đó. Chúng ta biết được tiến trình của tấm lòng của Đức Chúa Trời, cái chương trình của Đức Chúa Trời, mục đích của Đức Chúa Trời, công việc của Đức Thánh Linh, phương tiện mà Chúa sử dụng, tất cả mọi điều đó vào trong đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta được bảo đảm trong sự bảo toàn của chúng ta. Cho nên chúng ta đọc những lời này với lòng biết ơn, với sự thẩm định rõ ràng ở trong Chúa. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Định nghĩa trở lại, những người tin Chúa là những người bày tỏ lòng yêu mến Chúa, không phải là có cảm tình với Chúa hay là có cái sự đáp ứng với Chúa, nhưng cả cái đời sống của họ, tất cả cái định nghĩa trong đời sống của họ đó là thứ tự ưu tiên trên hết chính là Chúa, và đời sống của họ là xu hướng về Chúa, tìm kiếm Chúa. Tức là đời sống của chúng ta đó, chúng ta bày tỏ rằng chúng ta là kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Và chứng minh phía bên kia là những kẻ mà được Chúa chọn theo ý muốn Ngài đã định. Thì những kẻ đó Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình bóng của con Ngài, hầu cho con này làm con cả giữ nhiều anh em. Định nghĩa trở lại, cái khía cạnh bông trái của đời sống chứng minh chúng ta đã được chọn để được cứu, đó là chúng ta càng ngày càng trở thành giống Chúa Giê-xu. Như sáng hôm nay khi chúng ta dự tiệc thánh thì chúng ta nói phải ăn huyết Chúa, uống huyết Chúa. Ai ăn thịt ta thì có sự sống của ta. Mình mới đầu mình nghe hơi lùng bùng, nhưng mà suy nghĩ thì rất là rõ ràng. Chúa nói là sự sống của ta phải ở trong tất cả mọi tầng lớp, mọi khía cạnh, mọi cái phương diện trong đời sống. Mọi quyết định trong đời sống của mình phải có Chúa. Mọi hướng đi của mình phải có Chúa, về Chúa, và mục đích của mình được xoay hướng về Chúa. Đó là sự cứu rỗi, đó là sự liên hệ với Chúa. Đó là định nghĩa của những kẻ Ngài biết trước thì Ngài định sẵn để nên giống như hình bóng con của Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Hồi trước tới giờ, trước khi mình biết Chúa, mình sống cho mình sống cho chuyện của mình, cho chuyện gia đình mình, cho tất cả những gì đều là mình hết. Bây giờ nhìn lại một đời sống theo Chúa thì mình thấy là bây giờ nó không còn là mình nữa, mà nó là Chúa. Dĩ nhiên nó không toàn vẹn, nhưng mà Chúa sẽ giữ mình trong cái con đường đó. Nó sẽ là Chúa. Vì sao? Vì Chúa là con cả giữa nhiều anh em. Chúa là đấng được đại tôn ở trong đời sống của chúng ta càng ngày càng rõ ràng càng thêm. Mà nếu không có những điều đó, mình thấy hồi nào giờ trước khi tin Chúa cũng vậy, sau khi tin Chúa cũng vậy, chỉ có thêm chuyện đi nhà thờ, thêm chuyện này, chuyện kia làm và vài chuyện, nhưng mà cái xu hướng cũ nó vẫn còn, cái giá trị sống nó vẫn còn, thì chúng ta có thể phải coi chừng trở lại là mình tưởng rằng, giả định rằng mình tin Chúa, nhưng mà nó không có kết quả đó. Nhưng mà những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài sẽ giữ và bảo toàn cho đến khi vào trong sự vinh hiển. Cho nên chúng ta biết ơn Chúa về sự chọn lựa tể trị của Chúa trong đời sống của chúng ta, và chúng ta được sự bình an, biết rằng mọi sự Chúa sẽ làm trong đời sống của chúng ta để thực hiện cái chương trình mà Chúa đã thẩm định cho chúng ta. Và chúng ta sống với sự lắng nghe công việc của Đức Thánh Linh, nhạy cảm với tiếng gọi của Đức Thánh Linh. Chúng ta sống trong lời của Chúa để có thể đáp ứng lại với không phải chỉ sự kêu gọi cứu rỗi, nhưng sự kêu gọi nên thánh trong lời của Chúa, để Chúa thay đổi chúng ta càng ngày càng giống Chúa Giê-xu càng thêm. Và chúng ta biết ơn Đức Thánh Linh đã đấng làm mọi công việc trọn vẹn của Chúa trong đời sống của chúng ta, không tùy thuộc nơi chúng ta, tùy thuộc hoàn toàn nơi ân điển Chúa và trong ân điển Chúa. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng trong Kinh Thánh chỉ có một chuyện được thẩm định đời đời, đó là sự cứu rỗi của chúng ta. Những cái chuyện khác trong đời sống của mình, chẳng hạn như lấy vợ, lấy chồng, con cái, công việc làm, mình không có sự bảo toàn của sự thẩm định này. Ở dưới đó là sự nhạy cảm với Đức Thánh Linh, sống trong sự vâng phục của Chúa trong tiến trình nên thánh, trong tiến trình trở thành giống Chúa Giê-xu, trong tiến trình làm tôn đại Chúa. Thì chúng ta sống bày tỏ ra chương trình mà Chúa dành cho chúng ta. Nhưng hiện bây giờ thì chúng ta nối kết ở cái chỗ thứ nhất là bình an trong Chúa. Không có sợ hãi, không mất sự bình an khi chúng ta thất bại. Chúng ta biết rằng nếu chúng ta thuộc về Chúa thì tất cả mọi sự thất bại của chúng ta, tội lỗi của chúng ta đã được tha. Và chúng ta chỉ xưng nhận tội đó với Chúa, trở lại trong ân điển Chúa, bước đi trở lại trong cái sự ban cho, không còn sự đoán phạt cho những kẻ trong Đức Giêsu Christ nữa. Nhưng sẽ có một cái tiến trình của công việc Chúa làm để chúng ta càng ngày càng đúng theo mục đích của Chúa càng hơn, trở nên giống Chúa Giêsu và sống cho sự tôn quý của Chúa.
Mỗi khi nhớ lại con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày từ tối u đến tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa ơi thiết tha, nhớ xưa thuở nào như thuyền không bến nhấp nhô vất vơ cuốn theo sóng gạo. Sao được thấy nơi bình an? Chợt ngày đến trong cõi đời, rồi cha yêu con xa xa bao la. Chúa ơi, ngài kéo con bên ngài, yêu con bao la thiết tha. Chúa ơi, từng phút trong đời con, tình Chúa không bên bờ, yêu con xa xa. Cha thêm lên đến khi lá thu thôi lìa cành, cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cay và đến thiên thu. Cho con yêu cha thêm lên đến.
Quý thính giả vừa nghe xong phần số 16 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Nền tảng an ninh của sự cứu rỗi trong loạt bài Ân cứu diệu kỳ. Các bài học còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Chúa dẫu mai cuộc sống không còn ai, dạy biết yêu cha và xin cho con yêu cha thêm lên đến khi lá thu thôi lìa cành. Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cay và đến thiên thu. Cho con yêu cha.